Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2016. Thượng nghị sĩ John McCain hối thúc tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam. Các nhà lập pháp Mỹ tỏ thái độ hoài nghi về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương và cho rằng khó có cơ may Hiệp định TPP sẽ được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự tối hôm nay, nhưng mở đầu Duy Ái sẽ điểm qua những tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Vấn đề tội phạm của lính Mỹ ở Okinawa sẽ nằm trong nghị trình của Tổng thống Obama trước hội nghị G7 ở Nhật Bản. Tân thủ lãnh Taliban xác nhận Mullah Mansour đã chết và Nga trả tự do cho nữ phi công của Ukraine.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những thông tin quốc tế nổi bật khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe. Mở đầu phần thời sự, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho thấy là ông rất chú trọng đến giới trẻ, những người sẽ lên nắm quyền trong tương lai của Việt Nam cũng như quan hệ Mỹ-Việt khi ông có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với giới trẻ ở Sài Gòn hôm 25 tháng 5. Nhà lãnh đạo Mỹ khuyên những người trẻ tuổi hãy theo đuổi niềm đam mê của mình và góp phần thay đổi cộng đồng. Làm như vậy có thể đưa họ trở thành các nhà lãnh đạo sau này. Ông cũng dành nhiều thời gian để nói về Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương và những lợi ích của Hiệp định Thương mại này. Có mặt tại chỗ, phóng viên Anton của VOA gửi về bài tường trình sau đây.
Từ tọa khoảng 700 người, đại đa số là sinh viên và học sinh tham gia các hoạt động của sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á YSLI đã hò reo vang dội chào mừng sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Obama và nhiều lần vỗ tay nồng nhiệt trong suốt cuộc đối thoại với ông ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 25 tháng 5, ngày cuối trong chuyến thăm dài 3 ngày của ông. Tổng thống Mỹ trong trang phục thoải mái di chuyển liên tục trong một sân khấu vuông bao quanh là cử tọa để đối thoại thân thiện, cởi mở và hài hước với các bạn trẻ. Ông nói trong các chuyến công du nước ngoài, ông rất thích gặp gỡ những người trẻ tuổi vì điều đó mang lại cho ông niềm lạc quan về tương lai. Ông nêu ra thực tế là ở Việt Nam, những người trẻ tuổi sinh sau năm 1975 chiếm đến 2/3 dân số. Họ có những cái nhìn mới mẻ, không bị ràng buộc bởi những khái niệm thói quen của các thế hệ trước. Điều đó giúp họ có tầm nhìn và sức mạnh để giúp thúc đẩy tăng trưởng không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới. Khi một nam thanh niên xin lời khuyên làm thế nào để trở thành lãnh đạo như ông, Tổng thống Obama nói không có một con đường chung cho tất cả mọi người, nhưng ông cho rằng cần phải có một niềm đam mê và hãy theo đuổi niềm đam mê đó. Ông nói lời khuyên quan trọng nhất của ông là hãy tìm điều gì đó làm cho bạn quan tâm sâu sắc đến, điều gì đó làm bạn phấn khích và hãy dành hết nhiệt tình cho điều đó. Ông nói thêm, hầu hết những người thành công trong lĩnh vực của họ là những người yêu thích công việc của mình. Hãy quyết định điều mà bạn quan tâm một cách sâu sắc và dồn tất cả vào thực hiện việc đó. Hãy tập trung vào điều đó. Nếu bạn làm tốt một cách tự nhiên, kết cục bạn sẽ thành nhà lãnh đạo. Một chủ đề mà Tổng thống Barack Obama đã dành khá nhiều thời gian để nói đến là lợi ích của Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP khi một nữ doanh nhân trẻ hỏi ông về các cơ hội kinh doanh với Mỹ. Ông nói TPP sẽ giảm thuế quan, làm cho các nước có thể bán hàng hóa cho nhau dễ dàng hơn. Đó là cơ hội cho không chỉ các công ty lớn mà cả các công ty nhỏ của những chủ nhân trẻ. Mục tiêu đặt ra là thông qua TPP trước cuối năm nay, ông cho hay. Theo ông, nhờ hiệp định sẽ có nhiều nhà đầu tư đến Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Mỹ, tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp của các bạn trẻ. Tuy nhiên, hiện nay trong Quốc hội và chính giới Mỹ đang có nhiều tiếng nói chống lại TPP. Trước mối băn khoăn của một nam thanh niên về nạn chảy máu chất xám, Tổng thống Mỹ nói để ngăn nạn chảy máu chất xám cần phải có một số điều kiện, bao gồm người tài phải được đãi ngộ xứng đáng, phải có nền pháp quyền vững mạnh, một hệ thống giáo dục tốt, khởi sự kinh doanh phải dễ dàng và các chính sách công phải tốt. Ông Obama nói người ta thường chỉ rời bỏ quê hương khi họ thấy bế tắc. Ông cũng không quên nhắc đến TPP như một giải pháp, cho rằng hiệp định sẽ làm các nước như Việt Nam thực hiện các cải cách nghiêm túc, nhờ đó mọi người và các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội. Với thực tế là ông sẽ mãn nhiệm sau vài tháng tới, nhiều bạn trẻ quan tâm đến tương lai của cá nhân ông Obama và tình hình chính trị Mỹ ra sao sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Ông nói ông vẫn còn tương đối trẻ và sẽ tiếp tục làm việc về các vấn đề chính sách công. Về nền chính trị Mỹ, ông nói ông vẫn lạc quan và có cái nhìn tích cực. Theo ông, cử tri Mỹ đưa ra quyết định đúng đắn và nền dân chủ Mỹ hoạt động hiệu quả, mặc dù ông không giải thích một cách chi tiết. Ông nói đôi khi nước Mỹ mắc sai lầm nhưng luôn có khả năng tự điều chỉnh. Nhân trả lời câu hỏi của một nữ rapper nổi tiếng là Suboy, nổi tiếng ở Việt Nam, Tổng thống Obama đã gián tiếp nhắc đến tự do biểu đạt. Ông nói, nghệ thuật trong đó có âm nhạc, thơ ca có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với việc thể hiện quan điểm, nói về đời sống và truyền cảm hứng. Nhưng ông nói thêm, nghệ thuật cũng nguy hiểm và một số chính phủ lo lắng. Họ cố bóp nghẹt nghệ thuật, điều đó cũng bóp nghẹt ước mơ và khát vọng. Tổng thống Mỹ nói nước Mỹ vĩ đại ở chỗ, ở Mỹ người dân có thể có quyền biểu đạt rộng rãi hơn. Nhờ đó, nhạc rap vốn là một cách bày tỏ quan điểm của những người Mỹ gốc Phi nghèo đã trở thành hiện tượng trên khắp thế giới. Trong buổi nói chuyện, các chủ đề bảo tồn môi trường và chống nạn buôn người cũng được bàn đến. Tổng thống Mỹ đề cập đến việc Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và hướng sự chú ý đến tầm quan trọng của thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. Ông nói tất cả các nước đều có những nghĩa vụ ở các mức khác nhau để cùng ứng phó với biến đổi khí hậu. Chia sẻ ấn tượng cá nhân về cuộc nói chuyện, nam sinh viên Lê Minh, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nói:
"Điều mà em ấn tượng Obama đó là Obama truyền đến một thông điệp là bạn là ai thì bạn hãy làm những điều mà bạn muốn. Em thích câu trả lời về phải cân bằng giữa việc đánh đổi giữa thương mại và ô nhiễm môi trường để có một sự phát triển bền vững trong tương lai."
Học sinh lớp 12 tên Huỳnh Minh Thiện, trường Trần Đại Nghĩa, cũng ấn tượng nhất về câu trả lời của ông Obama về việc làm gì để trở thành lãnh đạo.
Em ấn tượng nhất câu trả lời về làm thế nào để trở thành một người lãnh đạo vĩ đại của Tổng thống Obama. Thì nói chung là Tổng thống kêu gọi mọi người là phải chú trọng đến cái sở thích của mình, gọi là passion của mình. Thì lúc đó tự nhiên mình sẽ trở nên nổi bật và có thể trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Obama thì những gì ông nói ra đều là truyền cảm hứng cho giới trẻ, nên em nghĩ là những gì Obama khuyên rất là đúng đắn. Vậy nên em nghĩ là có thể áp dụng được trong cuộc sống của em sau này.
Bạn Đỗ Trần Trúc Thảo, sinh viên Đại học Sư phạm, cho biết cảm thấy thích thú nhất là lời chia sẻ của Tổng thống Obama về cảm hứng từ những câu chuyện.
Ông có nói là đó là ông được truyền cảm hứng qua những câu chuyện. Và em cảm thấy đó là đúng, là không cần những cái gì quá to lớn, chỉ là một cái gì đó nó có thể động tới trái tim mình, nó có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người.
Thảo cũng ấn tượng về câu trả lời của ông khi được hỏi về nạn chảy máu chất xám.
Dạ, đó là chảy máu chất xám, đó là một cái chủ đề rất là hay và rất là nóng bỏng hiện nay. Đó là thực trạng tại Việt Nam, đó là rất là nhiều bạn trẻ là em cũng không biết là có phải là không được trọng dụng ở Việt Nam hay không mà các bạn mới đi ra nước ngoài thành lập sự nghiệp riêng. Thì em nghĩ là nếu mà nhà nước mình có thể nỗ lực để tạo điều kiện cho các bạn phát triển ở Việt Nam thì sẽ tốt hơn và sẽ hạn chế được tình trạng này.
Về sự thiếu vắng những câu hỏi về tranh chấp ở Biển Đông, nạn tham nhũng, tình hình dân chủ, nhân quyền, một số bạn trẻ đưa ra những giải thích khác nhau. Sinh viên Lê Minh nói:
"Theo nghĩ là những vấn đề đó đã được đề cập lúc Obama đang ở Hà Nội, cho nên các vấn đề đó đã được giải quyết sau khi Obama rời khỏi Hà Nội và vào Thành phố Hồ Chí Minh."
Được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama công bố vào năm 2013, sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á Wisely hướng tới các thủ lĩnh trẻ trong độ tuổi 18 đến 35 từ Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lào, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Họ là những thủ lĩnh trẻ có ý tưởng mới để giải quyết những thách thức lớn nhất của thế hệ mà họ nhận thấy trong khu vực ASEAN. Kết thúc buổi nói chuyện hôm 25 tháng 5 ở Thành phố Hồ Chí Minh là bầu không khí cuồng nhiệt thường chỉ thấy ở các cổ động viên hoặc người hâm mộ dành cho các ngôi sao thể thao, điện ảnh hoặc âm nhạc cực kỳ nổi tiếng. Hàng trăm bạn trẻ đã dồn sát sân khấu để bắt tay và chào Tổng thống Obama, khiến ông phải đi đủ một vòng để đáp lại tình cảm nồng nhiệt của họ dành cho ông.
Thưa quý vị, vừa rồi là Anton của Ban Việt ngữ VOA tường trình từ Việt Nam. Và sau đây là một số tin khác cũng có liên quan tới quan hệ Việt-Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain hối thúc tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam. Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, hối thúc tăng cường giao lưu giữa lực lượng hải quân Việt Nam và Mỹ trong một thư ngỏ gửi tới Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Bản tin của Học viện Hải quân Hoa Kỳ hôm qua 24 tháng 5 cho biết là trong thư, Thượng nghị sĩ John McCain, đại diện cho bang Arizona, nói với ông Nguyễn Phú Trọng rằng ông cam kết giúp nâng khả năng hàng hải của cảnh sát biển và hải quân Việt Nam và đang hối thúc việc tăng cường chia sẻ những thông tin hàng hải với tất cả các nước Đông Nam Á trong khuôn khổ sáng kiến an ninh hàng hải do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter công bố hồi tháng trước với sự hối thúc của ông McCain. Sáng kiến an ninh hàng hải gọi tắt tiếng Anh là MSI có kinh phí lên tới 425 triệu đô la. Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết trích ra từ quỹ này 1,8 triệu đô la để thẩm định các khả năng hiện hữu của Việt Nam và vạch ra những nhu cầu tương lai cho cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng hải quân nhân dân. Động lực dẫn tới sáng kiến này là quan tâm mà Hoa Kỳ và Việt Nam cùng chia sẻ về sức mạnh hải dương đang tăng của Trung Quốc trong khu vực. Giữa lúc nước này không những phát động một chiến dịch giáo diết đóng tàu chiến mà còn xây dựng lực lượng tuần duyên bán quân sự của họ thành một lực lượng gồm hơn 200 chiếc tàu mà trước đây là tàu của lực lượng hải quân Trung Quốc. Thượng nghị sĩ McCain kêu gọi tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước bằng cách gia tăng các cuộc thăm viếng các bến cảng của nhau, mời hải quân Việt Nam tham gia các cuộc diễn tập của các quốc gia ven Thái Bình Dương ở ngoài khơi đảo Hawaii và tăng cường các hoạt động giao lưu nhân sự. Trong thời gian qua, Việt Nam và Mỹ đã có những hoạt động giao lưu hải quân được giới hạn phần lớn trong khuôn khổ các chương trình huấn luyện trên bờ và ngắn hạn trên biển. Nhưng theo sáng kiến mới, các hoạt động này dự kiến sẽ được đẩy mạnh. Bản tin của Học viện Hải quân Mỹ nói theo họ hiểu, các giới chức Mỹ đã đề nghị với Hà Nội một kế hoạch bao gồm một loạt các cuộc thao dượt quân sự song phương thường trực. Theo đó, một tàu hải quân Mỹ sẽ ghé cảng Đà Nẵng trong 2 ngày, tiếp theo là 2 ngày diễn tập ngoài biển và 3 ngày ghé thăm cảng Cam Ranh. Kế hoạch được đặt tên là 223 này chưa được phía Việt Nam chuẩn thuận, nhưng kế hoạch được các giới chức Mỹ gọi là sáng kiến McCain sẽ là bước kế tiếp trong việc cải thiện hợp tác giữa lực lượng hải quân Mỹ-Việt. Vẫn theo bản tin của Học viện Hải quân Mỹ, chuyến viễn thăm đầu tiên có thể được thực hiện trong năm nay. Lá thư của Thượng nghị sĩ McCain gửi cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng một tuần trước khi Tổng thống Obama công du Việt Nam và loan báo chính thức dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nhưng trong khi mục tiêu của sáng kiến McCain là hợp tác giữa hai quân đội, cả ông McCain và Tổng thống Obama đều khuyến khích Việt Nam cải thiện nhân quyền. Bức thư của Thượng nghị sĩ McCain có đoạn viết: "Giữa lúc chúng ta tiếp tục củng cố quan hệ đối tác an ninh, Mỹ trông đợi Việt Nam tiếp tục có những tiến bộ về nhân quyền và tôn trọng xã hội dân sự, kể cả những người cổ vũ cho tự do tôn giáo, tự do báo chí, các quyền của người lao động, chỉ mưu tìm việc xây dựng một nước Việt Nam phú cường bằng các phương tiện hòa bình." Trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc về quan hệ Việt-Mỹ, Tòa Bạch Ốc nói, theo yêu cầu của Việt Nam, Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam 18 tàu tuần duyên Metro Shark và các thiết bị khác để thực thi luật hàng hải, cũng như các khóa huấn luyện cho cảnh sát biển Việt Nam. Trang mạng này nói rằng lực lượng hải quân Việt và Mỹ đang hợp tác chặt chẽ hơn để bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải. Báo Los Angeles Times tường thuật rằng Thượng nghị sĩ McCain trong một thông cáo mới đây về chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Barack Obama nói Việt Nam cần mua các trang thiết bị để có thể hoạt động hiệu quả hơn trên biển và trên không. Ông McCain nói đã tới lúc nên hoàn toàn tháo gỡ lệnh cấm này. Trung Quốc cảnh cáo Mỹ chớ nên châm ngòi lửa ở châu Á. Trung Quốc hôm nay cảnh cáo Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chớ nên đổ dầu vào lửa trong bối cảnh tình hình khu vực đã trở thành một điểm nóng. Tờ China Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm qua đăng một bài xã luận lưu ý rằng động thái của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm mục đích kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Và nếu điều đó đúng thì đây là một dấu hiệu xấu cho hòa bình và ổn định khu vực. Mỹ đã nhiều lần tố cáo Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông bằng cách xây các bãi đá đang trong vòng tranh chấp thành các căn cứ quân sự. Trong mấy ngày qua, Bắc Kinh đã có phản ứng trái ngược về chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Obama. Một mặt hoan nghênh sự hòa giải giữa Hà Nội và Washington, nhưng mặt khác bày tỏ sự giận dữ của Bắc Kinh trước sự xích lại gần nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bài xã luận của China Daily cảnh cáo rằng bất kể Việt Nam và Mỹ theo đuổi các quyền lợi chung như thế nào, hai nước này không được phương hại tới các quyền lợi quốc gia của Trung Quốc và đe dọa hòa bình khu vực. Trong khi đó, những phát biểu của Tổng thống Obama tại Hà Nội nói rằng các nước lớn không nên hiếp đáp các nước nhỏ hơn đã được nhiều người Việt Nam hoan nghênh nhiệt liệt. Mặc dù ông Obama không nhắc gì tới Trung Quốc và khẳng định tháo gỡ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam không có liên hệ gì tới nước này, tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm qua nói rằng đó là lời nói dối vụng về, chỉ làm cho vụ xích mích về chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh trở nên tồi tệ hơn nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233223.com. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Xin nhắc lại, số điện thoại cho thính giả ở Mỹ và Canada là 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603, 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N-3. Muốn có công cụ này, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, xin quý vị vào trang Facebook của VOA và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Trở lại phần thời sự. Trong lúc Tổng thống Barack Obama ra sức thăng tiến những cơ hội thương mại giữa Mỹ và Á Châu, các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng cho biết là hầu như hoàn toàn không có cơ hội quốc hội sẽ phê chuẩn hiệp định TPP trong tương lai gần. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Bowman của đài chúng tôi gửi tại Điện Capitol.
Khi phát biểu tại Việt Nam hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Obama cho biết ông tin tưởng là TPP sẽ được Quốc hội Mỹ chấp thuận. Tuy nhiên, tại Điện Capitol hôm thứ Ba, thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa cho biết như sau về dự đoán vừa kể của Tổng thống Obama.
Somewhere between delusional and overly optimistic.
Dự đoán của ông ấy nằm ở đâu đó giữa ảo tưởng và lạc quan quá độ, đang có một sự bất mãn về vấn đề mậu dịch.
Thượng nghị sĩ Dick Durbin của Đảng Dân chủ nêu lên sự kiện là tất cả những người đang chạy đua vào tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump, bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders đều chống đối TPP.
There's a skepticism across America about these trade agreements. We've also paid a heavy price.
Có một sự hoài nghi trên khắp nước Mỹ về tất cả các hiệp định thương mại. Chúng ta đã phải trả một cái giá rất đắt vì những công ăn việc làm trong ngành chế tạo tại Mỹ bị mất đi vào tay những nước khác. Vì vậy, sự hoài nghi đó là chính đáng.
Thượng nghị sĩ Mark Warner là một trong số rất ít những chính khách của đảng Dân Chủ công khai ủng hộ TPP. Ông phát biểu như sau.
There are winners and losers in every trade deal. But the irony is...
Trong bất kỳ thỏa thuận thương mại nào, cũng có kẻ thắng người bại. Nhưng điều trớ trêu là tình trạng công ăn việc làm bị chuyển ra nước ngoài đã xảy ra, đặc biệt là trong công cuộc giao thương với Trung Quốc, mà TPP thì lại không hề dính líu tới Trung Quốc.
Những người ủng hộ TPP hy vọng Quốc hội sẽ biểu quyết để phê chuẩn hiệp định này sau cuộc bầu cử vào tháng 11, trong khoảng thời gian trước khi tân Tổng thống tuyên thệ nhậm chức, thường được gọi là thời gian vịt què. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc đó sẽ xảy ra. Khi được hỏi liệu Quốc hội có phê chuẩn TPP trong thời gian đó hay không, thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ nói việc đó rất khó xảy ra.
Thưa quý thính giả, theo các giới chức chính phủ của Nhật Bản và Hoa Kỳ, thì Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe sẽ nêu vấn đề tội phạm do các nhân viên của những căn cứ quân sự Mỹ gây ra. trong cuộc họp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào xế chiều hôm nay trước hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7. Vấn đề này đã được gấp rút đưa vào nghị trình của cuộc họp song phương, tiếp theo sau vụ bắt giữ một cựu thủy quân lục chiến Mỹ hôm thứ Năm tuần trước liên quan đến vụ mất tích một phụ nữ Nhật 20 tuổi hôm 28 tháng 4 và thi thể của nạn nhân được tìm thấy một tuần lễ sau đó. Án mạng của phụ nữ trẻ này gây lại vụ các nữ sinh Nhật bị quân nhân Mỹ hãm hiếp vào năm 1995 ở Okinawa. Vụ đó đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình chống các căn cứ quân sự của Mỹ. Vấn đề tội phạm này có thể gây cản trở nhiều hơn nữa đối với nỗ lực của Thủ tướng Abe nhằm thúc đẩy cho kế hoạch di chuyển một phi trường của thủy quân lục chiến Mỹ đến một chỗ khác trên đảo chính của Okinawa. Kế hoạch này đã gặp phải sự chống đối kịch liệt của người dân địa phương. Cuộc họp của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật được xem là khó có thể xoa dịu được sự bất mãn của nhiều người dân ở Okinawa. Tỉnh trưởng Okinawa ông Takeshi Onaga đã bị chính phủ trung ương chỉ trích sau khi ông yêu cầu gặp Tổng thống Obama trong tuần này. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản ông Yoshihide Suga phát biểu tại Tokyo là tôi nghĩ các vấn đề liên quan đến an ninh và ngoại giao nên được thảo luận giữa chính phủ của hai nước. Truyền thông địa phương trích lời các giới chức chính phủ Nhật nói rằng đại sứ Mỹ bà Caroline Kennedy dự trù sẽ đi thăm Okinawa để thảo luận với tỉnh trưởng Onaga. 53.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản cùng với 43.000 vợ con thân nhân và 5.000 nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng. 15 trong tổng số 23 căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật đặt tại Okinawa và Mỹ đã chiếm đóng Okinawa kể từ khi đánh bại Nhật trong Thế chiến thứ hai vào năm 1945 cho đến năm 1972. Tại vùng Nam Á, thì phe Taliban ở Afghanistan cho biết ông Molawi Haibatullah Akhundzada đã được phong làm tân thủ lãnh của nhóm này sau khi thủ lãnh trước đây là Mullah Akhtar Mansur bị hạ sát. Trong một thông cáo bằng tiếng Pashto thông báo ngày hôm nay, phe Taliban cũng chính thức xác nhận thủ lãnh Mansur đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tuần trước. Thông cáo của phe Taliban nói, Molawi Haibatullah Akhundzada được tôn làm thủ lãnh mới của Taliban với sự nhất trí của Hội đồng Tối cao và mọi thành viên trong Hội đồng thề trung thành với ông. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Hai xác nhận là Mullah Mansur đã bị loại trừ bởi vì thủ lãnh của Taliban này ngăn chặn những nỗ lực hòa giải và hòa bình của Afghanistan. Từng thủ lãnh của Taliban trước đó làm phó cho ông Mansur cùng với một phó thủ lãnh khác là ông Sirajuddin Haqqani, thủ lãnh của mạng lưới Haqqani. Ông Haqqani vẫn làm thủ lãnh của nhóm này nhưng đưa ông Mullah Yaqub là con trai của người lập ra nhóm này làm phó thủ lãnh thứ hai cho từng thủ lãnh Taliban. Ông Haibatullah được một số quan sát viên Afghanistan mô tả là giống kiểu một giáo sĩ Hồi giáo ở làng, cũng giống như người từng lập ra nhóm này là Mullah Omar. Các quan sát viên cũng nhận định rằng hai phó thủ lãnh sẽ giữ vai trò chính trong việc chỉ huy các hoạt động quân sự của Taliban. Thông cáo của Taliban hôm thứ Tư được đưa ra trong lúc một vụ tấn công tự sát của phe này đã giết chết ít nhất 11 người và làm bị thương nhiều người khác tại thủ đô Kabul. Cảnh sát Afghanistan nói rằng vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe buýt nhỏ chở các giới chức tư pháp. Một người phát ngôn của phe Taliban nói rằng vụ tấn công là để trả đũa cho vụ hành quyết 6 phần tử Taliban hồi đầu tháng này. Các phần tử Taliban đó bị án tử hình theo hệ thống tư pháp của Afghanistan.
Thưa quý thính giả, một giới chức then chốt trong lĩnh vực biến đổi khí hậu cho biết là tình hình y tế toàn cầu lệ thuộc rất nhiều vào những nỗ lực ngăn chặn hiện tượng tăng nhiệt trên trái đất. Bà Cristina Figueres, thư ký điều hành của Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, nói với các đại biểu tham dự Hội nghị Y tế Thế giới rằng các nước này cần phải gấp rút giảm thiểu một cách đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Từ Geneva, thông tin viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Tấn Trường trình bày.
Bà Cristina Figueres ca ngợi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu mà 177 quốc gia đã ký kết và có phần chắc sẽ bắt đầu hiệu lực trong vòng 1 hoặc 2 năm nữa. Bà nói rằng điều này sẽ có ích cho vấn đề khí hậu và tình trạng sức khỏe của dân chúng trên khắp thế giới.
In addressing climate change by reducing emissions, we are...
Qua việc giảm thiểu khí thải để ứng phó với biến đổi khí hậu, chúng ta đang ngăn chặn sự suy sụp của tình hình sức khỏe trên khắp thế giới và bằng việc cải thiện những tình trạng có thể được cải thiện qua các biện pháp về khí hậu như cải thiện lương thực và nước uống, an ninh lương thực và an toàn nước uống, chúng ta thực sự cải thiện những điều kiện về sức khỏe.
Bà Figueres cảnh báo rằng nếu không có hành động để đối phó với biến đổi khí hậu, thiệt hại trực tiếp trong lĩnh vực sức khỏe sẽ nằm ở mức từ 2 cho tới 4 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2030. Bà nêu ra sự kiện là 1/6 của tất cả những loại bệnh tật và khuyết tật là phát sinh từ những chứng bệnh do vector lan truyền, và tỷ lệ này gia tăng nếu không kiểm soát được tình trạng biến đổi khí hậu. Bà cho biết những người bị thiệt hại nhiều nhất là những người ở các quốc gia đang phát triển. Bà Figueres nói rằng 189 quốc gia đã đề ra kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, nhưng chỉ có 15% những kế hoạch đó có đề cập tới vấn đề sức khỏe. Bà cho rằng đây là một vấn đề đáng báo động.
If over the next 5 years we do not
Nếu trong vòng 5 năm tới đây mà chúng ta không thay đổi một cách cơ bản những gì mà chúng ta đang làm trong lĩnh vực năng lượng, trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong lĩnh vực xây dựng và toàn bộ những lĩnh vực thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chúng ta có rủi ro chạm tới điểm bứt ngoặt trong khí quyển, sẽ có tác động hết sức tiêu cực đối với tình hình y tế trên khắp địa cầu trong nhiều thập kỷ.
Bà Figueres kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới dùng uy tín của mình trong lĩnh vực y tế để thông báo với mọi người rằng những gì xảy ra trong lĩnh vực biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, và những gì tốt cho khí hậu cũng sẽ tốt cho y tế toàn cầu.
Một viên phi công của Ukraine bị Nga giam giữ đã được phóng thích. Bà Nadia Savchenko đã về tới Kiev ngày hôm nay sau khi bị giam ở Nga gần 2 năm. Nữ phi công trực thăng 37 tuổi này được thả trong diễn tiến rõ ràng là một cuộc trao đổi tù binh với Moscow. Một viên chức chính phủ Ukraine cho biết hai người bị cho là lính Nga đã được thả và đã rời khỏi Ukraine trước đó trong ngày hôm nay. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin ngày hôm nay nói trên đài truyền hình rằng người vợ của hai nhà báo Nga bị giết chết ở miền đông Ukraine đã xin ông đặc xá cho viên phi công Ukraine. Ông nói ông hy vọng việc trả tự do cho viên phi công này sẽ giúp giảm thiểu căng thẳng trong vụ xung đột Ukraine và ngăn chặn sự tổn thất sinh mạng. Bà Savchenko đã bị tòa án Nga tuyên án 22 năm tù sau khi bị kết tội giết chết hai nhà báo Nga trong chiến dịch oanh kích ở miền đông Ukraine giữa lúc phiến quân do Nga hậu thuẫn giao tranh với các lực lượng của chính phủ Ukraine. Bà Savchenko bác bỏ các cáo trạng đó và bà đã thực hiện nhiều vụ tuyệt thực để phản đối. Ủy viên chính sách đối ngoại của Liên Hợp Âu Châu, bà Federica Mogherini nói đây là một tin mừng và bà đã cùng với dân chúng Ukraine ăn mừng việc bà Savchenko được trả tự do. Các bộ trưởng tài chính của khối sử dụng đồng euro nói họ đạt được một đột phá quan trọng trong cuộc đàm phán với Hy Lạp về thỏa thuận giúp cho nước này trả nợ sau nhiều giờ thương thảo tại Brussels hồi chiều tối thứ Ba. Quỹ tiền tệ quốc tế yêu cầu phải giảm gánh nặng nợ nần của Hy Lạp như là một điều kiện để tổ chức này cấp thêm ngân quỹ cứu nguy. Hy Lạp sẽ nhận được khoản cứu nguy thứ nhất là 11,4 tỷ đô la trong tháng 6 sau khi Liên Hiệp Âu Châu thông qua những nỗ lực cải cách mới đề nhất của Athens. Đây là đợt cứu nguy tài chính mới nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế 6 năm qua đã đẩy khối nợ công của Hy Lạp lên tới mức 180% tổng sản phẩm nội địa của nước này. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã nới rộng chính phủ liên hiệp, nhưng việc bổ nhiệm một chính khách cực đoan và một chức vụ then chốt trong nội các đã gặp sự chỉ trích ở trong nước lẫn nước ngoài. Ông Netanyahu ký kết thỏa thuận liên minh tại Quốc hội ngày hôm nay với đối tác là ông Avigdor Lieberman, một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc siêu cực đoan và là lãnh tụ của đảng Israel Beitenu. Ông Lieberman, người được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Quốc phòng, là một trong những chính khách gây nhiều tranh cãi nhất ở Israel và có chủ trương cực kỳ cứng rắn đối với vấn đề Palestine. Truyền thông khuynh tả ở Israel đã mạnh mẽ chỉ trích quyết định của ông Netanyahu. Tờ Maariv mô tả nội các mới của Israel là chính phủ hữu khuynh nhất và cực đoan nhất kể từ khi quốc gia Israel được thành lập vào năm 1948.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin quốc tế của VOA do Duy Ái trình bày. Tiếp tục chương trình, trong vòng một năm, ông Bernie Sanders đã đi từ chỗ thua 40 điểm trong các cuộc thăm dò tới chỗ gần ngang với bà Hillary Clinton và lúc Đảng Dân Chủ Mỹ hình thành cương lĩnh về các chính sách tại Đại hội Đảng vào tháng 7 sắp tới. Khánh An có thêm các chi tiết sau đây.
Ngoài việc chính thức đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng mỗi năm, các đảng viên Đảng Dân Chủ và các đối thủ của họ trong Đảng Cộng Hòa nhân đại hội của họ để trình bày các phát biểu chi tiết về lập trường của họ và hướng đi mà họ sẽ mưu tìm cho đất nước. Ủy ban quốc gia của Đảng Dân Chủ hôm thứ Hai loan báo, ủy ban phụ trách cương lĩnh đảng sẽ bao gồm 5 đại diện do ông Sanders chọn và 6 người do bà Clinton chọn, cùng với 4 người khác do Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đảng Dân Chủ, bà Debbie Wasserman June lựa chọn. Nêu bật nền tảng vận động của mình, ông Sanders hôm qua nói với các ký giả. Chúng ta sẽ ở trong một vị thế rất mạnh để đấu tranh cho một nền kinh tế đem lại hiệu quả cho tất cả mọi người. Người tự cho mình là theo chủ nghĩa xã hội dân chủ đã quy tụ được một lượng lớn người ủng hộ, đặc biệt là giới trẻ, khi ông vận động với thông điệp thúc đẩy bình đẳng kinh tế, bảo đảm học phí đại học phải chăng, loại bỏ ra khỏi chính trị, các nhóm quyền lợi đặc biệt và mở rộng dịch vụ xã hội. Nhờ ngọn sóng hậu thuẫn đó mà ông Sanders đã đạt được chiến thắng ở 20 tiểu bang và cùng với bà Clinton và người chắc sẽ được đề cử của đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành một trong ba ứng cử viên chính vẫn còn đang dự tranh trong cuộc chạy đua để kế nhiệm Tổng thống Barack Obama vào tháng Giêng. Bà Clinton, người dẫn đầu cuộc đua của đảng Dân Chủ, sau khi tính tới nay đã giành được nhiều phiếu đại biểu hơn ông Sanders và dự kiến sẽ giành được đề cử của đảng khi 6 tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ hoặc bỏ phiếu kín vào tháng 7. Ngày hôm qua, ban vận động của bà cho biết bà sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận đã định với ông Sanders trên đài Fox News ở bang California có nhiều đại biểu. Thay vào đó, bà tập trung năng lượng vào trận chiến tổng tuyển cử đang bắt đầu ló dạng với ông Trump. Cuộc tranh luận cuối cùng của đảng Dân Chủ là vào ngày 14 tháng 4. Ông Sanders cho biết trong một tuyên bố rằng ông thất vọng nhưng không ngạc nhiên trước quyết định vừa kể và nói với người ủng hộ ở California sau đó rằng ông cho đó là sự xúc phạm đối với người dân trong tiểu bang. Ông Sanders nói rằng, tôi cũng đề nghị Ngoại trưởng Clinton đừng quá kiêu ngạo với ý nghĩ rằng bà ấy là người chiến thắng chắc chắn. Trong vài tuần qua, người dân Indiana, West Virginia và Oregon đã tạo ra một suy nghĩ khác. Ông Sanders đã thắng ở cả ba tiểu bang vừa kể và nhấn mạnh rằng mặc dù thua về số đại biểu, nhưng ông vẫn còn ở trong cuộc đua cho đến khi đại hội bắt đầu vào ngày 25 tháng 7. Cùng với sự kiên trì đó, ông đã buộc được các đảng viên đảng Dân Chủ phải cứu xét các lập trường của ông và bao gồm các lập trường này trong một văn kiện có tác dụng như cơ bản của đảng trong 4 năm tới. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, ông Sanders đã mô tả quá trình soạn thảo cương lĩnh là một thời gian tuyệt vời để giáo dục người dân Mỹ. Ông nói, vấn đề nào cũng có hai mặt, và tôi chắc rằng Ngoại trưởng Clinton sẽ có những người ủng hộ rất mạnh mẽ về những quan điểm của mình, cũng như chúng ta cũng sẽ có. Ông cho biết, những người ủng hộ ông đang mong đợi một cương lĩnh đại diện cho những gia đình lao động, những người nghèo và giới trẻ, thay vì cho phố Wall và các tập đoàn Mỹ. Cương lĩnh đã được thông qua tại Hội nghị Đảng Dân Chủ năm 2012, có rất nhiều điểm mà ông Sanders và cả bà Clinton đã quảng bá trong suốt các cuộc vận động tranh cử của họ. Nó đặt trọng tâm lớn vào nền kinh tế, trong đó có một dòng tương tự như khẩu hiệu hiện tại của ông Trump là hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tài liệu này nói, việc giành lại an ninh kinh tế cho tầng lớp trung lưu là một thách thức mà chúng ta phải khắc phục hôm nay. Việc đó bắt đầu bằng cách khôi phục các giá trị cơ bản đã làm cho đất nước chúng ta vĩ đại. Cương lĩnh cũng nhấn mạnh đến việc cần phải dành ưu tiên cho tầng lớp trung lưu, làm cho học phí học đại học phải chăng với tất cả mọi người, thúc đẩy các nỗ lực chống biến đổi khí hậu, sử dụng nhiều nguồn năng lượng khác nhau và cải cách chính sách nhập cư, tư pháp hình sự, Wall Street và các hệ thống tài trợ cho các cuộc vận động tranh cử.
Thưa quý vị, công tố viên trưởng của Nam Phi cho biết ông sẽ kháng nghị một lệnh của tòa án yêu cầu duyệt lại và có thể phục hồi gần 800 cáo buộc tham nhũng nhắm vào Tổng thống Jacob Zuma. Quyết định pháp lý này sẽ đưa tới những hệ quả chính trị. Thông tin viên Anita Powell của VOA tường trình từ Johannesburg.
Công tố viên hàng đầu của Nam Phi nói rằng ông sẽ thách thức lệnh của tòa thượng thẩm đòi mở lại một vụ án vào năm 2007 nhắm vào Tổng thống Jacob Zuma về 783 cáo buộc gian lận, tham nhũng và kiếm tiền bất chính. Quyết định này là một sự ủng hộ đối với ông Zuma, người đang đối mặt với một quốc hội ngày càng lớn tiếng chống đối, những chỉ trích khắc nghiệt từ giới truyền thông và tỷ lệ ủng hộ sụt giảm vì những vụ bê bối khác nhau. Người đứng đầu cơ quan công tố quốc gia, ông Shaun Abrahams cho biết, tòa án không có thẩm quyền bảo công tố viên theo đuổi những vụ án nào. Ông Abrahams loan báo quyết định hôm thứ Hai, nhưng trước đó, ông đã độc thoại suốt 30 phút về những chỉ trích mà ông phải đối mặt từ giới truyền thông, về lý lịch chuyên môn, quá trình suy luận, nghĩa vụ hiến định của ông ta, hình ảnh lông mày rậm của ông ta bị đưa vào biếm họa chính trị, và rằng quyết định kháng lệnh là một quyết định khó khăn. Ông nói:
In the present matter concerning President Zuma, whatever decision I make will no doubt.
Trong vấn đề hiện tại liên quan đến Tổng thống Zuma, bất cứ quyết định nào mà tôi đưa ra chắc chắn sẽ khơi lên chỉ trích từ những người này kẻ khác. Không có quyết định nào sẽ làm vừa lòng tất cả mọi người. Song nhiệm vụ của tôi không phải là tìm cách làm vừa lòng bất cứ ai hay đưa ra một quyết định được nhiều người ủng hộ, mà chỉ hành động theo những nguyên tắc và chính sách phù hợp với những nghĩa vụ hiến định và luật định của tôi.
Vụ án này gắn liền với việc ông Zuma vươn lên nắm quyền. Những cáo buộc xuất phát từ một vụ mua bán vũ khí hồi năm 1999. Cáo trạng được nộp vào năm 2007 và bị hủy bỏ chỉ vài tuần trước cuộc tuyển cử toàn quốc vào năm 2009. Quyết định đó, trên thực tế, đã dọn đường cho ông Zuma đắc cử Tổng thống. Liên minh Dân Chủ thuộc phe đối lập đã yêu cầu tòa án duyệt lại quyết định hủy bỏ cáo buộc và tháng trước, một thẩm phán đoàn thuộc Tòa Thượng thẩm Pretoria đã nhất trí phán quyết rằng vụ tố tụng nên được tái tục. Phe đối lập hồn thứ hai chỉ trích quyết định kháng án của ông Abrahams là một chiến thuật trì hoãn để che chắn cho ông Zuma. Nhưng những nhà phân tích chính trị nói rằng ông Zuma sẽ sớm phải đối diện với sự xét xử thật sự đối với bất kỳ chính trị gia nào, bầu cử. Nam Phi sẽ tổ chức bầu cử địa phương vào tháng 8 và những nhà phân tích dự đoán rằng tỷ lệ ủng hộ đang tuột dốc của ông Zuma sẽ gây tổn hại cho đảng đương quyền ANC.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, ta sẽ học một số từ và thành ngữ để chỉ những kiểu nói dối.
Liar, liar, pants on fire.
Trẻ con khắp nước Mỹ đều biết câu vè này. Người ta thường dùng câu vè này khi ai đó bị bắt gặp quả tang nói dối.
Trong câu vè có từ liar. L-I-A-R là kẻ nói dối. Pants, P-A-N-T-S. Là từ luôn dùng ở số nhiều có nghĩa là cái quần, vì quần luôn có hai ống. Fire, F-I-R-E, có nghĩa là lửa. On fire là bốc cháy. Trẻ con thường reo lên câu vè này trong khi chơi với nhau, khi nghĩ là bạn nói dối. Nghĩa đen là khi nói dối thì quần bốc cháy. Nghe ra thì hơi ngớ ngẩn, nhưng vì liar khi phát âm vận với từ fire. Danh từ liar xuất phát từ động từ lie, L-I-E, là động từ có nghĩa là nói dối. Busted, B-U-S-T-E-D, là bị bắt, bị chặn lại.
The word lie comes from Old English, through even older German. A lie is an untruth. It is intentional and usually has consequences.
Từ lie xuất xứ từ tiếng Anh cổ hay thậm chí là cổ ngữ Đức. Lie, lời nói dối, một điều không có thật. Đó là sự cố ý và thông thường đem lại những hậu quả.
Trong câu vừa rồi có hai từ đáng chú ý là intentional. I-N-T-E-N-T-I-O-N-A-L. Tính từ có nghĩa là cố ý và consequences, C-O-N-S-E-Q-U-E-N-C-E-S, danh từ có nghĩa là hậu quả.
But not all lies are created equal. People often use white lies to prevent hurting the feelings of others. Or to save themselves trouble.
Nhưng không phải lời nói dối nào cũng giống nhau. Người ta thường dùng những câu nói dối để tránh làm người khác buồn lòng hay để khỏi bị rắc rối.
Tiếng Anh Mỹ gọi những lời nói dối kiểu này là white lies. White, W-H-I-T-E. là màu trắng, white lies là những câu nói dối vô thưởng vô phạt để tránh làm buồn lòng người khác.
For example, let's say you are eating dinner at your boss's house and the food is really bad. When your boss asks you, "How do you like the meatloaf? It's an old family recipe." It is a good idea to say you love it. White lie to the rescue.
Chẳng hạn như bạn được sếp mời đến nhà ăn tối và đồ ăn thì rất dở. Khi sếp hỏi bạn, bạn có thích món thịt đúc hay không? Đó là một món gia truyền đó. Thì bạn nên nói là bạn thích lắm. White lie đến cứu bạn.
Parents and other adults are known to tell white lies to children. Some white lies, such as lying about Santa Claus, are part of a tradition and are meant for fun.
Các bậc phụ huynh và người lớn thường hay nói dối kiểu này với trẻ em. Một số những câu nói dối vô thưởng vô phạt này, tỉ như nói là có ông già Noel, nằm trong tục lệ và chỉ để cho vui thôi.
Some white lies are to protect children. For example, when a child asks about a person who has died, adults may say the dead person is simply sleeping. These lies are meant to help, not hurt, but they are still technically lies.
Một số câu nói dối kiểu này nhắm mục đích bảo vệ trẻ em. Chẳng hạn khi một đứa trẻ hỏi về một người đã chết, thì người lớn có thể nói là họ đi ngủ. Những lời nói dối này là để chống đỡ, nhưng trên nguyên tắc vẫn là nói dối.
Even adults may sometimes prefer to hear a lie than a truth that is too difficult to face. In the song Tell Me Lies by the rock group Fleetwood Mac, a woman is asking for lies.
Ngay cả người lớn đôi khi cũng thích nghe nói dối hơn là nói ra một sự thật mất lòng. Trong ca khúc Tell Me Lies của nhóm nhạc rock Fleetwood Mac, một người phụ nữ yêu cầu được nghe những lời dối trá êm tai.
Sweet little lies. Another kind of relatively harmless lie is called a fib. It is a little unimportant lie.
Một hình thức nói dối khác tương đối vô hại được gọi là fib. F-I-B. Fib là một lời nói dối không quan trọng.
Fibbers who fib are usually not out to hurt anyone. Sometimes people simply make things up. Other times they stretch the truth or exaggerate. In other words, they add details to the truth to make a story better.
Fibbers. F-I-B-B-E-R-S. Là danh từ số nhiều của fib. Những người này đưa ra những lời nói dối thường không gây tổn hại cho ai. Đôi khi người ta chỉ bịa ra. Make things up. Bịa chuyện. Có khi lại thêm thắt vào. Ở đây gọi là stretch the truth. Stretch. S-T-R-E-T-C-H là kéo dài, làm giãn ra. Truth. T-R-U-T-H là sự thật. Một từ nữa để chỉ việc này là exaggerate. E-X-A-G-G-E-R-A-T-E là nói quá lên, thổi phồng. Nói cách khác là thêm chi tiết. Tiếng Việt mình thường nói là thêm mắm thêm muối vào sự thật để câu chuyện nghe hay hơn.
Bending the truth is also not a severe lie. If you bend the truth, you take the truth and change it very slightly.
Bẻ cong sự thật cũng không phải là lời nói dối nghiêm trọng. Bẻ cong sự thật có nghĩa là thay đổi sự thật đi một chút.
Bending the truth. Bending. B-E-N-D-I-N-G. Là hiện tại phân từ của động từ bend. Có nghĩa là bẻ cong.
A half-truth is trickier. It could be like the name says, a statement that is half-true and half-false. Or it could be a statement that is completely true but shows only one part of the real story. Half-truths are meant to deceive or to avoid responsibility.
Một nửa sự thật thì khó phân biệt hơn. Giống như tên gọi, có thể là những phát biểu nửa đúng, nửa sai. Hay có thể là một phát biểu hoàn toàn đúng nhưng chỉ nói lên được một phần câu chuyện thực. Những sự thật một nửa này nhắm mục đích đánh lừa hay tránh né trách nhiệm.
Half, H-A-L-F, có nghĩa là một nửa. Deceive, D-E-C-E-I-V-E, là đánh lừa. Avoid, A-V-O-I-D, là tránh né. Responsibilities, R-E-S-P-O-N-S-I-B-I-L-I-T-Y. Responsibility, là trách nhiệm.
These examples are all clever, subtle ways of lying. They are the opposite of outright lies. These type of lies are direct. They are also called out-and-out, barefaced, or bold-faced lies.
Những thí dụ vừa rồi đều là những cách nói dối thông minh, tế nhị, trái với những lời nói dối trắng trợn. Những lời nói dối này thẳng tuột, người ta còn gọi là những câu nói láo, trơ tráo hay táo tợn.
Trong câu này có những từ đáng chú ý là clever, C-L-E-V-E-R, là thông minh. Subtle, S-U-B-T-L-E, là tế nhị. Outright, O-U-T-R-I-G-H-T, có nghĩa là thẳng băng, nghĩa xấu khi dùng cùng với từ lies, là những lời nói dối. Tiếng Việt mình thường nói là trắng trợn hay trơ tráo. Tiếng Anh còn có thêm các từ là out and out. Out, nghĩa đen là bên ngoài. Barefaced, B-A-R-E-F-A-C-E-D, trơ mặt hay bold-faced, B-O-L-D-F-A-C-E-D.
Many word experts agree that the original expression is barefaced lie, and that it began in the 1600s. At that time, bare meant bold. Also at that time in history, almost all men had facial hair. It was considered quite bold for a man to be clean-shaven or bare-faced. Eventually, the word for hairless went from bare to bald, and so did the description for an obvious lie. So these days, you can use bold-faced, bare-faced, and even bald-faced to mean a lie that is obvious. They all mean that there is no mistake or making excuses. This person is lying.
Nhiều chuyên gia về từ ngữ đồng ý rằng thành ngữ nguyên thủy là barefaced lie đã có từ những năm 1600. Vào thời đó, từ bare, B-A-R-E, có nghĩa là bold, B-O-L-D, có nghĩa là táo tợn. Cũng vào thời điểm đó trong lịch sử, gần như đàn ông nào cũng để râu ria. Người nào cạo mặt sạch sẽ hay để mặt trơ ra thì được coi là khá táo tợn. Cuối cùng, từ hairless, H-A-I-R-L-E-S-S, nghĩa là không râu tóc, chuyển từ bare, B-A-R-E, có nghĩa là trơ trụi, qua bald, B-A-L-D, có nghĩa là chọc lóc hay hói. Và từ để mô tả một lời nói rõ ràng cũng thế. Ngày nay có thể dùng những từ ngữ như bold-faced, bare-faced và thậm chí bold-faced. Tức là ghép các tính từ bold, bare hay bald với từ faced, F-A-C-E-D, là tính từ của face. F-A-C-E là gương mặt, faced, có gương mặt hay mang bộ mặt. Tất cả đều hàm ý là không còn có thể lầm lẫn hay nại cớ gì được. Người này đang nói dối.
Barefaced liars lie easily and often. They lie through their teeth, we like to say.
Những kẻ nói dối trơ tráo thường hay nói dối và nói dối một cách dễ dàng. Ta thường nói là hở ra là nói dối.
Thành ngữ dùng ở đây là lie through their teeth. Through, T-H-R-O-U-G-H, trạng từ có nghĩa là xuyên qua. Teeth, T-E-E-T-H, là số nhiều của tooth, có nghĩa là răng. Lie through their teeth, nghĩa đen là nói dối xuyên qua răng. Tiếng Việt ta nói, hở ra là nói dối.
The group word for lies is pack. Someone who tells a pack of lies tells one lie after another.
Từ chỉ nhóm dành cho lies là pack, P-A-C-K. Danh từ có nghĩa là gói hay hộp nhỏ, thường bằng giấy cứng hay bằng các tông. A pack of lies, nghĩa đen là một gói những lời dối trá, ám chỉ những lời nói dối liên tục. Để tả ai đó chuyên nói dối hết chuyện này qua chuyện khác, ta thường nói là someone who tells a pack of lies.
There are packs of lies and there are webs of lies. This expression may have come from a line of Scottish poetry. Oh, what a tangled web we weave when first we practice to deceive.
Có hàng gói những lời dối trá và cũng có những mạng chằng chịt những lời dối trá. Thành ngữ này có thể có xuất xứ là một câu thơ của Scotland. Ôi mạng lưới chằng chịt mà ta đã dệt khi ta bắt đầu tập dối trá.
Trong câu vừa rồi có từ webs là số nhiều của web, W-E-B, có nghĩa là mạng. A web of lies, một mạng lưới những lời nói dối. Trong câu thơ của Scotland có từ tangled, T-A-N-G-L-E-D, là rối ren, chằng chịt. Weave, W-E-A-V-E, có nghĩa là dệt. Practice, P-R-A-C-T-I-C-E, có nghĩa là thực tập. Và deceive, D-E-C-E-I-V-E, nghĩa là lừa dối.
To be tangled in a web of one's own lies is no place to be.
Bị mắc vào một màn chằng chịt những lời nói dối của chính mình không phải là hoàn cảnh mình muốn rơi vào.
Sau đây là tóm lược những từ đã sử dụng trong bài học kỳ này. Intentional, tính từ có nghĩa là cố ý. Consequence, danh từ có nghĩa là hậu quả. Deceive, động từ có nghĩa là đánh lừa, làm cho ai tin một điều gì không phải là sự thực. Deception là danh từ của deceive, có nghĩa là sự đánh lừa. Clever, tính từ có nghĩa là thông minh, sáng dạ. Subtle, tính từ có nghĩa là tế nhị, khó nhận thấy. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại cuộc hội đàm gần đây dẫn đầu bởi Hoa Kỳ, Nga và Pháp là những nước đồng chủ tịch của nhóm Minsk thuộc OSCE, Tổng thống của hai nước Armenia và Azerbaijan đã nhất trí thăng tiến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở vùng Nagorno-Karabakh, theo sau một vụ leo thang bạo lực đáng kể dọc theo đường tiếp xúc vào đầu tháng 4. Trong một thông cáo chung, những đồng chủ tịch nhắc lại rằng không thể có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng hai thỏa thuận ngừng bắn năm 1994 và năm 1995. Họ cho biết rằng cả hai tổng thống tái khẳng định cam kết của mình đối với thỏa thuận ngừng bắn và giải quyết hòa bình cuộc xung đột, và đồng ý hoàn tất trong thời gian ngắn nhất có thể một cơ chế điều tra của OSCE, cũng như mở rộng sứ mệnh giám sát hiện thời của OSCE. Hai tổng thống cũng nhất trí về một vòng đàm phán tiếp theo với mục đích nối lại đàm phán về một thỏa thuận toàn diện. Nagorno-Karabakh là một mảnh đất nhỏ nằm bên trong biên giới được quốc tế công nhận của Azerbaijan, nhưng do những người ly khai thuộc sắc dân Armenia kiểm soát, với sự hỗ trợ của Armenia kể từ năm 1994. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ tiến trình của nhóm Minsk và những nỗ lực của các đồng chủ tịch làm trung gian điều giải một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột Nagorno-Karabakh dựa trên những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc và đạo luật cuối cùng Helsinki, đặc biệt là những nguyên tắc không sử dụng vũ lực, toàn vẹn lãnh thổ và tự quyết.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Duy Ái sẽ tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận thấy bà Hillary Clinton và các cựu ngoại trưởng khác đã có lỗi khi họ không tuân theo hướng dẫn của bộ để tránh rủi ro an ninh mạng. Kết quả của cuộc kiểm tra nội bộ công bố ngày hôm nay nói rằng việc bà Clinton dùng email tư cho công việc cá nhân không phải là phương pháp thích đáng. Song song với cuộc kiểm tra của Bộ Ngoại giao, các nhân viên FBI cũng đang điều tra để xem phải chăng việc bà Clinton sử dụng một máy chủ email tư nhân đã gây phương hại cho công tác bảo vệ bí mật của chính phủ. Các giới chức chính phủ Nhật Bản và Hoa Kỳ cho biết Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe sẽ nêu vấn đề tội phạm do các nhân viên của các căn cứ quân sự Mỹ gây ra trong cuộc họp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào xế ngày hôm nay trước hội nghị thượng đỉnh của khối G7. Vấn đề này được gấp rút đưa vào nghị trình của cuộc họp song phương tiếp theo sau vụ bắt giữ một cựu quân nhân thuộc quân lục chiến Mỹ hôm thứ Năm tuần trước liên quan đến vụ mất tích một phụ nữ Nhật 20 tuổi hôm 28 tháng 4 và thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy một tuần lễ sau đó. Phe Taliban ở Afghanistan cho biết ông Molawi Haibatullah Akhundzadeh được phong làm tân thủ lãnh của nhóm này sau khi thủ lãnh Mullah Akhtar Mansur bị hạ sát. Trong một thông báo bằng tiếng Pashto công bố ngày hôm nay, phe Taliban cũng chính thức xác nhận là ông Mansur đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tuần trước. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã nới rộng liên hiệp, nhưng việc bổ nhiệm một chính khách cực đoan và một chức vụ then chốt trong nội các đã gặp sự chỉ trích ở trong nước lẫn nước ngoài. Ông Netanyahu ký kết thỏa thuận liên minh tại Quốc hội ngày hôm nay với đối tác mới là ông Avigdor Lieberman, một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc siêu cực đoan và là lãnh tụ đảng Israel Beitenu. Ông Lieberman, người được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Quốc phòng, là một trong những chính khách gây nhiều tranh cãi nhất ở Israel và có chủ trương cực kỳ cứng rắn đối với vấn đề người Palestine. Truyền thông khuynh tả ở Israel mô tả nội các mới là chính phủ hữu khuynh nhất và cực đoan nhất kể từ khi quốc gia Israel được thành lập vào năm 1948. Một viên phi công của Ukraine bị Nga giam giữ đã được phóng thích. Bà Nadia Savchenko đã về tới Kiev ngày hôm nay sau khi bị giam ở Nga gần 2 năm. Nữ phi công trực thăng này được thả trong diễn tiến rõ ràng là một trao đổi tù binh với Moscow. Một viên chức Ukraine cho biết hai người bị cho là lính Nga đã được thả và rời khỏi Ukraine trước đó trong ngày hôm nay.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai vào những giờ thường lệ. Hoài Hương và Ban Việt ngữ kính chào tạm biệt và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.